Radio Free Asia. The following program is in Vietnamese.
Đây là Đài Á Châu Tự Do phát thanh từ Washington. Toàn ban Việt ngữ và Đỗ Đình Dũng xin kính chào thính giả. Mời quý vị nghe chương trình phát thanh tối thứ Năm ngày 17 tháng 7 năm 2014 từ 9 giờ đến 9 giờ 30 trên làn sóng trung bình 1503 kHz. Thưa quý thính giả, tối nay, ngoài phần tin tức trong và ngoài nước, mời quý vị theo dõi Nam Nguyên với bài Bơi trong lý thuyết kinh tế mù mờ, trình bày việc lần đầu tiên Thủ tướng Nguyễn Tân Dũng hàm ý lý thuyết nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa còn quá mù mờ. Tiếp theo là Vũ Hoàng trình bày những bất lợi khi làm ăn với Trung Quốc với bài Tiên trách kỷ hậu trách nhân khi làm ăn với Trung Quốc. Và cuối cùng là cuộc phỏng vấn của Gia Minh với một người Pháp mang quốc tịch Việt Nam, có những quan tâm đặc biệt với ngư dân Việt Nam, ông André Meras, Hồ Cương Quyết, khi ông được chứng kiến giàn khoan 981 được kéo ra khỏi vùng biển Việt Nam. Và như thường lệ, mở đầu chương trình buổi tối là phần tin tức do Vũ Hoàng biên soạn và trình bày với Việt Hà.
Vũ Hoàng và Việt Hà xin gửi tới quý vị bản tin tối. Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương, tính đến trưa nay, bão Ramasan thầm sấm, tức bão số 2, cách Hoàng Sa khoảng 300 cây số về phía đông. Sức gió gần tâm bão mạnh cấp 13, giật cấp 15, 16. Đây được đánh giá là một cơn bão rất mạnh, di chuyển nhanh và có diễn biến phức tạp. Theo chỉ đạo của Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải, trước 4 giờ chiều ngày mai 18 tháng 7, phải sơ tán dân tránh bão tại các tỉnh từ Quảng Ninh đến Thanh Hóa, chủ động phòng chống ở mức cao nhất. Dự báo trong ngày 19 tháng 7, bão sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến các tỉnh từ Quảng Ninh đến Thái Bình, với sức gió mạnh cấp 11, giật cấp 12 đến 14. Trong khi đó, các khu vực Nam Định đến Ninh Bình có gió cấp 8 và cấp 9. Được biết, trước đó, cơn bão Ramasan đã quét qua Philippines và làm ít nhất 38 người thiệt mạng, và số thương vong còn tiếp tục tăng vì chưa có số thống kê chính thức. Hiện tại, cơn bão đang hướng thẳng tới tỉnh Quảng Đông và Hải Nam của Trung Quốc.
Thêm hai tàu pháo tên lửa hiện đại được trang bị cho lực lượng Hải quân Việt Nam. Đây là những loại tàu pháo tên lửa đầu tiên đóng tại Việt Nam theo công nghệ của Nga, mang tên HQ-377 và HQ-378. Tàu trang bị tên lửa KH-35 Uran-E có khả năng đánh chìm chiến hạm 5.000 tấn và tầm bắn lên tới 130 cây số. Những tàu pháo tên lửa này thuộc lớp 1241.8 là loại tàu có thiết kế phức tạp và ứng dụng những công nghệ tiến bộ hiện đại, kết hợp rất tốt giữa khả năng tiến công và phòng thủ. Được biết sáng nay, tại Nhơn Trạch, Đồng Nai, vùng 2 Hải quân đã tổ chức lễ tiếp nhận hai tàu pháo tên lửa trên. Đại tá Lương Việt Hùng, tư lệnh vùng 2 Hải quân, chủ trì buổi lễ.
Vài tuần sắp tới, Ngoại trưởng Hoa Kỳ và ông Tổng trưởng Quốc phòng lần lượt sang thăm Ấn Độ trong những chuyến đi được xem là nhằm đẩy mạnh quan hệ chiến lược giữa New Delhi và Washington, xây dựng quan hệ với tân lãnh đạo Ấn, cũng như để đối chọi với vai trò của Trung Quốc trong bàn cờ chính trị, ngoại giao, kinh tế và quân sự ở châu Á. Tin từ Nhà Trắng cho biết Ngoại trưởng Hoa Kỳ John Kerry sẽ có mặt ở New Delhi vào cuối tháng này tham dự đối thoại chiến lược Mỹ-Ấn hàng năm. Khoảng hai tuần sau đó, ông Tổng trưởng Quốc phòng Mỹ Chuck Hagel cũng sẽ đến Ấn Độ để thảo luận với các nhà lãnh đạo cường quốc nguyên tử này về kế hoạch mở rộng hợp tác quân sự.
Những chuyến đi được các nhà quan sát gọi là dồn dập này chứng tỏ Washington muốn mở rộng quan hệ về mọi mặt với Ấn Độ, đặc biệt sau ngày ông Narendra Modi được cử tri Ấn chọn để lãnh đạo quốc gia. Theo dự trù, Thủ tướng Ấn sẽ đến thăm Washington vào tháng 9 tới đây để bàn thảo với Tổng thống Hoa Kỳ Barack Obama về tình hình toàn cầu và những điều hai quốc gia có thể hợp tác chung. Tuần rồi, phụ tá ngoại trưởng Mỹ là ông Bill Burns cũng có mặt tại New Delhi. Trong buổi tiếp kiến người đại diện của chính phủ Mỹ, Thủ tướng Modi nói rằng phát triển quan hệ song phương là điều phải làm vì không chỉ giúp cho hai nước mà còn giúp xây dựng ổn định toàn cầu. hôm qua trong buổi điều trần trước Ủy ban Ngoại giao Thượng viện Mỹ, một viên chức cấp cao khác của hành pháp Hoa Kỳ là bà phụ tá Ngoại trưởng đặc trách Nam Á Nisha Biswa cho hay Washington sẽ thực hiện cuộc thao diễn quân sự chung với Ấn và Nhật Bản, cũng như tiếp tục thảo luận với hai nước đồng minh chiến lược về những biến chuyển xảy ra ở Đông Nam Á và ủng hộ vai trò của Ấn Độ đối với ASEAN. Cũng theo bà Biswa, một nước Ấn Độ vững mạnh đương nhiên sẽ ảnh hưởng đến Trung Quốc, ảnh hưởng đến cả những hành động của Bắc Kinh trong khu vực.
Trong khi đó, tại Brazil, Chủ tịch Nhà nước Trung Quốc Tập Cận Bình tiếp tục chuyến viếng thăm châu Mỹ Latin, cam kết bỏ vốn đầu tư thêm vào vùng đất này, kể cả những khoản vốn rất lớn cho các dự án về năng lượng và giao thông. Những cam kết này sẽ được ông Tập Cận Bình đưa ra tại diễn đàn Trung Quốc châu Mỹ Latin và ở thượng đỉnh SILAC với các nhà lãnh đạo châu Mỹ Latin và vùng biển Caribe, trước khi dự thượng đỉnh BRICS với các nhà lãnh đạo của những nước có nền kinh tế mới nổi gồm Brazil, Nga, Ấn Độ, Trung Quốc và Nam Phi để thảo luận về vai trò của nhóm quốc gia này đối với nền kinh tế toàn cầu. Kể từ khi lên nắm quyền vào đầu năm ngoái đến giờ, đây là lần thứ nhì lãnh tụ Trung Quốc đến thăm các nước châu Mỹ Latin. Theo một số nhà quan sát, đây là khu vực Trung Quốc sẽ mở rộng đầu tư để khẳng định thế lực chính trị lẫn kinh tế. Các nhà quan sát cũng nói rằng cả Hoa Kỳ lẫn EU cũng nhắm đến các nước châu Mỹ Latin, nhưng gặp trở ngại vì kinh tế vẫn khó khăn và không có dư vốn như Trung Quốc.
Tin từ Philippines cho hay có 38 người thiệt mạng và 10 người mất tích vì bão thần sấm. Trong cuộc họp báo chiều nay tại Manila, Giám đốc điều hành cơ quan cứu hộ Philippines cho biết có 7.000 căn nhà bị sập vì bão và 19.000 căn hộ bị hư hại. Tổng số thiệt hại vật chất được xem là khá nhẹ so với sức gió của cơn bão có lúc lên đến gần 200 cây số một giờ.
Và cuối cùng, thưa quý thính giả, chính phủ quân sự Thái Lan mới chấp thuận cho bà cựu thủ tướng Nhìn Lạc Sinawat được rời đất Thái sang Paris dự tiệc sinh nhật của người anh trai là cựu thủ tướng Thaksin Shinawat. Hôm nay, khi loan báo quyết định này, phát ngôn viên Win Thai Suvari của chính phủ quân sự nói rằng đơn xin xuất ngoại của bà Nhìn Lạc được chấp thuận vì bà không hề tỏ ý hay có hành động phản đối việc quân đội can dự vào chính trường. Quy định được các tướng lãnh đưa ra là bà cựu thủ tướng Thái phải thông báo với các tòa đại sứ Thái ở những nơi bà muốn đến. Bà Nhìn Lạc là một trong hàng trăm chính trị gia bị các tướng lãnh giam lỏng sau khi quân đội thực hiện cuộc đảo chính hồi cuối tháng 5 vừa rồi. Trong thời gian 7 tháng trước đó, chính phủ do bà lãnh đạo hầu như không thể làm việc vì những cuộc biểu tình của phe đối lập đòi bà phải từ chức. Những cuộc biểu tình này đã tạo thành bất ổn chính trị cho Thái Lan và khiến giới đầu tư nước ngoài ngần ngại bỏ vốn làm ăn trên đất Thái. Đó cũng là những lý do được các tướng lãnh đưa ra khi quyết định đảo chính.
Vừa rồi là phần tin tức, bước sang phần thời sự. Thưa quý vị, sau gần 30 năm đổi mới đi theo điều gọi là kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, lần đầu tiên Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng hàm ý nhận thức về lý thuyết này còn quá mù mờ. Câu hỏi đặt ra là có thể tiếp tục phát triển đất nước khi nền kinh tế phải bơi trong hỏa mù lý thuyết hay không? Anh Nam Nguyên trình bày vấn đề này.
Mặc dù Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng từng nói, đến hết thế kỷ này không biết đã có chủ nghĩa xã hội hoàn thiện ở Việt Nam hay chưa, nhưng Việt Nam vẫn đang bươn trải với nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa. Chuyên gia tài chính Bùi Kiến Thành hiện sống và làm việc ở Hà Nội nhận định.
Thật sự ra tới bây giờ tôi cũng chưa thấy lãnh đạo nào hay là một ông chuyên gia nào mà nói rõ cái định hướng xã hội chủ nghĩa nó là cái gì. Mình nói là nói như thế thôi, chứ từ thời kỳ 1985 ra tới chính sách đổi mới là Việt Nam là nền kinh tế nhiều thành phần, vận hành theo cơ chế thị trường có sự quản lý của nhà nước, định hướng xã hội chủ nghĩa. Cho đến bây giờ thì chúng ta ai có thể biết được cái định hướng xã hội chủ nghĩa là cái gì. Cho nên là có lẽ là sắp tới đây là các vị lãnh đạo của đảng và nhà nước nên nói rõ hơn nữa định hướng xã hội chủ nghĩa làm sao. Thì vừa rồi thì Thủ tướng Chính phủ cũng có nói sơ sơ qua là định hướng xã hội chủ nghĩa là phục vụ cho những các cái công ích xã hội. Nhưng mà như thế là cũng không đủ, vì nền kinh tế đâu phải là để phục vụ, chỉ là phục vụ cho công ích xã hội.
Tại Hà Nội, ngày 14 tháng 7 năm 2014, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng trong vai trò trưởng ban chỉ đạo đã chủ trì cuộc họp triển khai công tác sơ kết 5 năm thực hiện nghị quyết Trung ương 6 khóa 10 về tiếp tục hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa. Cổng thông tin chính phủ đưa tin về việc này cho thấy Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng và Trưởng ban Kinh tế Trung ương Vương Đình Huệ sẽ có bản báo cáo lên Bộ Chính trị với những vấn đề rất nhạy cảm. Thí dụ như nhận thức về phạm trù nội hàm của nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa còn chưa đủ rõ, chưa có đột phá lớn trong huy động, phân bổ và sử dụng hiệu quả nguồn lực xã hội theo cơ chế thị trường. Môi trường kinh doanh vẫn chưa thực sự đảm bảo cạnh tranh công bằng, lành mạnh giữa doanh nghiệp, thành phần kinh tế. Những trích dẫn vừa nêu cho thấy lý thuyết kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa là một áp đặt khác thường do Đảng Cộng sản Việt Nam đề ra, một sự cứu chữa nửa vời trước sự phá sản của nền kinh tế tập trung theo mô hình Cộng sản Liên Xô cũ. Cố giáo sư Đặng Phong, 1939-2010, một chuyên gia kinh tế, đồng thời là nhà nghiên cứu lịch sử kinh tế có uy tín của một số trường đại học ở Hà Nội, từng nhận định về vấn đề này với Đài Á Châu Tự Do.
Xã hội chủ nghĩa là sự vớt vát một quá khứ mà mình không thể chấp nhận nó nữa, nhưng mình không thể thẳng thắn tuyên bố giả từ nó, cho nên dùng một cái chữ rất mơ hồ, chung chung như vậy. Bây giờ mà mải mê đi tìm xã hội chủ nghĩa thì không bao giờ tìm thấy cái giá trị thật của nó đâu. Cái nội dung thật của nó là cái gì thì không tìm thấy đâu. Nó là một cái món nợ của lịch sử. Người Việt Nam chưa bao giờ xây dựng chủ nghĩa xã hội như Liên Xô. Nhưng Việt Nam đã đi theo con đường đó mà ngày nay chưa ai dám thẳng thắn tuyên bố rằng đó con đường đó là sai lầm. Bởi vì tuyên bố như thế rất nguy hiểm về mặt tâm lý xã hội.
Tại cuộc họp ngày 14 tháng 7 năm 2014, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng thể hiện thái độ cầu thị khi ông mạnh dạn lập lại những ý kiến của chuyên gia, nhân sĩ, trí thức của hàng loạt các cuộc hội thảo kinh tế trong 3 năm vừa qua. Theo Cổng Thông tin Điện tử Chính phủ, Thủ tướng đã lưu ý việc tổng kết nghị quyết cũng cần phải làm rõ thêm một bước về vấn đề nhà nước và thị trường. Nhà nước làm tới đâu, làm những gì, cái nào là thị trường, phải theo quy chế kinh tế thị trường, đồng thời cũng phải làm rõ vấn đề dân chủ trong kinh tế, vấn đề hội nhập quốc tế và độc lập tự chủ. Chuyên gia Bùi Kiến Thành nhận định về vấn đề liên quan.
Vừa rồi Thủ tướng nói rất là rõ đấy, tức là nhà nước không có cái quyền để mà đi ra kinh doanh mà cạnh tranh với lại nhân dân. Nhà nước tạo ra mọi cái điều kiện, cơ chế, chính sách, môi trường để mà cho dân dân nó phát triển và làm cho nền kinh tế phát triển. Đó là Thủ tướng nói rất rõ. Nhưng mà Thủ tướng là một mình không quyết định được thì phải tìm đến Bộ Chính trị, tại mọi chuyện trên cái đất nước Việt Nam này là phải Bộ Chính trị quyết định. Thì Thủ tướng có một cái tư duy rõ ràng về cái vấn đề vai trò của chính phủ ở trong vấn đề phát triển kinh tế, nhưng mà Thủ tướng không có một mình mà quyết định được.
Theo ông Bùi Kiến Thành, Đảng và Nhà nước Việt Nam cần thay đổi tư duy một cách tích cực nếu không muốn đất nước tụt hậu so với khu vực và thế giới, ông nói.
Bây giờ các vị lãnh đạo đi ra nước ngoài cũng vẫn nói đây là một nền kinh tế thị trường, và nghĩa là yêu cầu Mỹ, yêu cầu châu Âu, yêu cầu Pháp, mọi nơi mà các vị lãnh đạo đến để yêu cầu công nhận chúng tôi là nền kinh tế thị trường. Thì như vậy rõ ràng là chúng ta muốn hội nhập vào nền kinh tế thị trường của thế giới. Nhưng mà tiếp theo cái câu đó, nó một câu đó là không ăn khớp. Tức là các cái doanh nghiệp nhà nước vẫn đóng vai trò chủ đạo. Như thế nghĩa là gì? Cho nên cái vấn đề này tư duy chưa có rõ ràng. Nếu mà doanh nghiệp nhà nước đóng vai trò chủ đạo thì là làm gì mà có cái nền kinh tế thị trường nữa?
30 năm mở cửa áp dụng kinh tế thị trường nửa vời với cái đuôi định hướng xã hội chủ nghĩa đã giúp Việt Nam vượt qua khủng hoảng của giai đoạn ngăn sông cấm chợ, lạm phát 800%. Đất nước đã tự túc lương thực và dư thừa để xuất khẩu, nhưng một nền kinh tế thị trường nửa vời đã chỉ có thể giúp Việt Nam thoát nghèo, chứ không thể giàu lên được. Việt Nam đang rơi vào bẫy thu nhập trung bình, trong khi kinh tế các nước trong khu vực vốn dĩ đã cách biệt khá xa với Việt Nam, sẽ tiếp tục tiến lên, đẩy lùi Việt Nam về phía sau. Chuyên gia Bùi Kiến Thành nói với chúng tôi, sẽ là thảm họa cho Việt Nam nếu Đảng Cộng sản và Nhà nước Việt Nam không sớm thay đổi tư duy, chấp nhận cải tổ dân chủ và áp dụng nền kinh tế thị trường thực sự.
Chuyện Việt Nam thường bị bất lợi khi làm ăn với Trung Quốc đã được giới chuyên gia trong nước đề cập đến nhiều. Thế nhưng vì sao hiện tượng thua thiệt ấy vẫn tái diễn? Phải chăng tiên trách kỷ hậu trách nhân vì chính bản thân giới tiểu thương Việt Nam thì hám lợi, còn chính sách quản lý của nhà nước thì lỏng lẻo, và cả vấn đề lợi ích nhóm hay tham nhũng vẫn còn nan giải? Tổng hợp và tìm hiểu, Vũ Hoàng có bài trình bày sau đây.
Một trong những sự kiện đang được báo chí trong nước mổ xẻ là vụ việc Tập đoàn Điện lực Việt Nam EVN hào phóng mua điện từ Trung Quốc với giá cao gấp 3 lần mức mua điện từ các nhà sản xuất trong nước. Mặc dù EVN giải thích là hợp đồng được ký từ năm 2005 và chính thức mua điện từ Trung Quốc vào 2009, nhưng để tình trạng kéo dài gây thiệt hại lớn cho nền kinh tế và cho cả các nhà máy điện nội địa là điều không thể chấp nhận, trách nhiệm thuộc về EVN và Bộ Công Thương. Đồng thời, nó cũng đặt ra nhiều câu hỏi về lợi ích nhóm. Nội dung trên được giáo sư tiến sĩ Đặng Đình Đào, nguyên viện trưởng Viện Nghiên cứu Kinh tế và Phát triển, Đại học Kinh tế Quốc dân Hà Nội, nêu quan điểm trước thực tế Việt Nam đang mua điện của Trung Quốc giá quá cao, quá thua thiệt và yếu thế trong quan hệ hợp đồng với quốc gia này. Lâu nay, giới chuyên gia kinh tế Việt Nam vẫn lên tiếng phân tích Việt Nam chịu nhiều thiệt thòi khi làm ăn buôn bán hay nhận đầu tư trực tiếp từ Hoa Lục. Những câu chuyện như Trung Quốc trúng thầu đến 90% các dự án chọn gói, rồi thao túng dìm giá, đẩy giá các dự án, hay việc Trung Quốc đưa tràn lao động phổ thông sang làm nhiễu loạn đời sống người dân Việt ở các vùng có nhà máy của họ sản xuất đã được đề cập rất nhiều. Không chỉ thế, báo giới còn phanh phui nhiều trường hợp Việt Nam có nguy cơ là bãi rác thải công nghệ cho Trung Quốc, hay vì sao Việt Nam bán rẻ, nhận độc từ Trung Quốc. Thậm chí, tại sao thương lái Trung Quốc chỉ lừa Việt Nam mà không phải là Thái Lan, Campuchia? Câu hỏi khiến nhiều người suy ngẫm, tại sao Việt Nam biết mà vẫn làm? Câu trả lời trước nhất có lẽ là tiền trách kỷ hậu trách nhân, bởi theo quy luật thị trường, thuận mua vừa bán, Trung Quốc không thể nào ép buộc Việt Nam phải cho họ trúng thầu. Nhưng giới doanh gia Trung Quốc lại thấm nhuần câu nói, họ ăn không chừa một thứ gì khi đề cập đến nạn tham nhũng tràn lan tại Việt Nam. Vì lẽ đó, người Trung Quốc với nghệ thuật hối lộ đỉnh cao, thậm chí văn hóa phong bì còn được coi là một vũ khí thương mại hiệu quả để tấn công vào yếu huyệt của giới chức có thẩm quyền tại Việt Nam. Mới tuần rồi, khi trả lời phỏng vấn truyền thông trong nước, tiến sĩ Lê Đăng Doanh từng đồng tình với quan điểm cho rằng Trung Quốc là bậc thầy đút lót và ắt phải có bậc thầy nhận hối lộ khi bàn về tình trạng này của doanh nghiệp Trung Quốc khi làm ăn với Việt Nam. Ông thậm chí còn lấy thí dụ phía Trung Quốc sẵn sàng lãi quả, tối thiểu 30% bằng tiền tươi cho các trường hợp thắng thầu tại Việt Nam. Nhận xét tương đồng về hành động trên, ông Nguyễn Văn Huy, một nhà nghiên cứu về Trung Quốc, từng trả lời phỏng vấn chúng tôi cho biết.
Họ đi thẳng trực tiếp với những người lãnh đạo, những người quyết định. Họ nghĩ như vậy mà tôi thấy rằng những cái cuộc đấu thầu tại các địa phương mà sát biên giới với Trung Quốc hoặc những vùng chiến lược của Việt Nam mình đó, thường thường là những cán bộ địa phương nó đều bị Trung Quốc mua chuộc hết, tại vì họ tìm cách mua chuộc không phải là vì chúng ta thấy là họ bỏ phong bì cho những người đó có tiền, nhưng mà làm một cách để cho người đó thấy rằng họ có giá trị và họ được có những cái, nếu mà ký hợp đồng với Trung Quốc họ sẽ được đối xử tử tế, họ có được những cái ưu đãi so với người khác ngay.
Nhưng nếu xét đến gốc gác vấn đề thì chắc hẳn người ta hiểu rằng một chính sách quản lý bất cập sẽ là nguyên nhân để những hiện tượng chia chác, tham nhũng trên có đất lộng hành. Không những thế, cũng bởi một chính sách quản lý và giám sát lỏng lẻo, nhiều kẽ hở, mà mỗi năm có đến hàng trăm ngàn tấn rau quả, trái cây độc hại từ Trung Quốc dễ dàng thâm nhập vào thị trường Việt Nam. 10 tháng 6 vừa qua, người ta phát hiện có đến 280 tấn rau quả, tồn dư thuốc bảo vệ thực vật, vượt mức cho phép từ Trung Quốc đã được tiêu thụ hết ở Việt Nam. Và khi trả lời báo chí, người đứng đầu Cục Bảo vệ Thực vật thoải mái trả lời họ hoàn toàn vô can. Chỉ tội cho những người tiêu dùng, họ vẫn cứ vô tư ăn uống trái cây Trung Quốc mà không biết rằng mình đang bị đầu độc một cách có hệ thống. Xin không bình luận mà chỉ trích một số tít báo vẫn hàng ngày, hàng giờ xuất hiện khắp các trang mạng, như bàng hoàng về độ độc hại của đồ điện tử Trung Quốc, hoa quả Trung Quốc nghi chứa chất gây chất vô sinh, hoa quả Trung Quốc có hóa chất phá hủy nội tạng, hay hoa quả khô Trung Quốc chờ Tết hại người Việt Nam. Thế nhưng, Việt Nam dường như không có một biện pháp ứng phó hiệu quả, dù nhiều bài học nhãn tiền từng xảy ra. Còn nhớ cách đây không lâu, khi muốn hạ thấp uy tín một số mặt hàng chiến lược của Việt Nam như gạo hay trà xanh trên thị trường quốc tế, mà Trung Quốc đã ngấm ngầm yêu cầu người nông dân hãy trộn các sản phẩm loại 2 vào sản phẩm loại 1, rồi họ mua đồng đều một giá theo loại 1. Hám lợi trước mắt, người nông dân Việt Nam làm theo. Nhưng khi mang về nước, người Trung Quốc rêu rao chất lượng gạo, chất lượng trà của Việt Nam là hàng kém, người Việt Nam gian lận. Bài học xương máu trên một lần nữa cho thấy tiền trách kỳ, hậu trách nhân của những người làm ăn có tâm lý tiểu nông tại Việt Nam và thậm chí là cả những thương nhân Việt muốn kiếm tiền bất chính mà không thấy được ý đồ thâm nho mà Trung Quốc đang dắp tâm thực hiện. Chuyên gia kinh tế Phạm Chi Lan không khỏi bức xúc khi nhận xét về hiện tượng này.
Ở đây thì cũng lại là một phần là lòng tham của một số người Việt Nam, kể cả những người tham gia vào thương mại với Trung Quốc theo cái cách đó. Thực ra nếu như phía Việt Nam mà không có ai đó đứng ra cùng giúp cho người ta làm thì có lẽ cũng khó lòng người Trung Quốc có thể mở rộng mạng lưới của họ ở Việt Nam theo kiểu đó. Và lòng tham của những người liên quan khác, ví dụ như những người nông dân khi mà bán hàng cho họ.
Có thể vì lòng tham, cái lợi trước mắt mà những người Việt đang hại chính đồng bào của mình bằng cách tiếp tay thông thương cho hàng hóa, thực phẩm, trái cây độc hại của Trung Quốc tràn ngập Việt Nam. Cũng bởi làm ăn quá lâu với thương lái Trung Quốc, được nuôi dưỡng trong một môi trường dễ dãi mà nhiều doanh nghiệp Việt hài lòng, ỷ lại, thiếu sức cạnh tranh. Cũng bởi giao dịch với một nền kinh tế lấy phong bì làm trọng mà những cấp quản lý Việt Nam đang tự đánh mất mình. Nhưng nói gì đi chăng nữa thì trước khi kết luận người Việt thua thiệt làm ăn với Trung Quốc thì hãy tự soi lại mình trước khi đổ lỗi. Câu nói tiền trách kỷ, hậu trách nhân hẳn vẫn còn đúng đến tận hôm nay.
Kính thưa quý vị, một đoàn báo chí quốc tế trong và ngoài nước vừa có một chuyến đi theo tàu cảnh sát biển Việt Nam ra khu vực gần giàn khoan Hải Dương 981 trước khi rút khỏi vùng đặc quyền kinh tế và thềm lục địa Việt Nam. Một trong những người tham dự là André Meras, Hồ Cương Quyết, sau khi đã trở về kể lại với biên tập viên Gia Minh của Đài Á Châu Tự Do về chuyến đi đó. Trước hết, ông cho biết thời gian của chuyến đi.
Ngày 14, chính xác là ngày quốc khánh của Pháp và kết thúc tối hôm qua ngày 16, có nghĩa là rất nhanh nhưng mà rất thú vị.
14 đến 16, thì ông nói là nó là rất là ngắn gọn nhưng mà thú vị. Vậy thì những cái điểm thú vị nào ông có thể chia sẻ với quý thính giả?
Thú vị là đi về một tàu cảnh sát biển, tàu 8003. Của cảnh sát biển Việt Nam đi với một đoàn nhà báo quốc tế, trong đó có tờ báo New York Times, có tờ báo The Guardian, có tờ báo BBC, có VOA, có tờ báo Gigi là thông tấn xã của Nhật Bản. Có nghĩa là có một nhóm nhà báo quốc tế mà quen với nhau và cũng có một đoàn quan 20 nhà báo Việt Nam đã truyền hình. Chú có mời hai cameraman tới thành phố Hồ Chí Minh, tới đài truyền hình thành phố để chuẩn bị một cuốn phim mà chú có định thực hiện sang năm ở Đà Nẵng về chủ đề là người dân. Có nghĩa là mình đi một đoàn mà rất đông người và camera và ống kính tele màn những cái súng hòa bình để thấy giang quan của Trung Quốc như thế nào. May mắn mặc dù xa từ xa mình đã thấy rõ, kể cả đã chụp ảnh của nó và đã thấy chiếc tàu của Chinese Sea Surveillance đông quá ở đó và cũng thấy cái tàu cảnh sát biển và kim ngư của Việt Nam ở bên cạnh, có thể nói một mặt cạnh trên biển rất rõ. Mình đã thấy cái đó, đã quay cái đó. Và thời gian một ngày thì tình hình đã thay đổi. Và buổi sáng ngày 16, mình được nghe rằng cái giang khoa của Trung Quốc được rút đi khỏi vùng đặc quyền kinh tế thêm lục địa của Việt Nam và hướng đến Hải Nam. Mà cái đó là một tin rất vui Và lúc đó thì chú đã chuẩn bị một chai rượu vang sứ bột champagne. Mình đã uống champagne trên cái bóng của cái tàu về những chiến sĩ đi quang và nhà báo quốc tế, nhà báo Việt Nam. Và làm một lễ mà chúc mừng cái việc mà Giang Quang rút đi và hết căng thẳng ở vùng đó.
Nhưng mà trong chuyến đi thì mọi người có chứng kiến được có chiếc tàu ngư dân Việt Nam nào không ạ?
Ở vùng đó, khi tới ở vùng Hoàng Sa thì bắt đầu thấy mấy chiếc tàu của Trung Quốc, tàu cá của Trung Quốc, nhưng mà không biết là tàu cá hay là tàu dài dạng cá, không biết chính xác. Làm bộ đi hướng tàu của mình nhưng mà không dám, nhưng mà cái hướng của nó là một cái nào đó là đi vào mình. Thì sau đó không thấy tàu cá của Việt Nam thì hiếm có ở đó. Chỉ có tàu cảnh sát biển và tàu kiểm ngư của Việt Nam.
Cái chia sẻ của những nhà báo khác cùng đi trong đoàn là gì ạ?
Thì một số nhà báo, có ba nhà báo và người nhiếp ảnh chuyên nghiệp của Nhật Bản. Tất nhiên thì tiếp cận vấn đề của họ là đáng Việt Nam hơn, bởi vì họ có vấn đề về Trung Quốc, nhưng ở tại những hòn đảo Singapore của họ. Như vậy thì họ rất quan tâm về vấn đề đó, rất ủng hộ Việt Nam, có thể nói ủng hộ Việt Nam. Có một số tờ báo, The Guardian và báo New York Times thì có thể nói là giữ một khoảng cách về vấn đề thì có thể nói là trung lập hơn, nói thẳng trung lập hơn. Có nghĩa là họ muốn biết tin tức chính xác và muốn đi gắn cái Giang Quang, nhưng mà đi gắn cái Giang Quang thì không được. Bởi vì cảnh sát biển có nhiệm vụ bảo đảm sự an toàn của mình, như vậy mình không thể đi, không đi dàn sự kiện. Nhưng mà từ họ phát hiện rằng những cái tàu của Trung Quốc là có một bản chất mà hiếu chiến, ví dụ tàu cảnh sát biển của Việt Nam, những cái súng trong cái tàu của Việt Nam, những cái súng có một bào plastic chung quanh. They were surrounded of a plastic film, very strong, not prepared to fight. Trong lúc đó thì những cái súng trong cái tàu Trung Quốc nó sẵn sàng bắn, nó không có cái gì chặn cái đó, nó sẵn sàng bắn. Có nghĩa là tàu Việt Nam và tàu Trung Quốc không cần nói nhiều, chỉ thấy rõ ai có ý dạy hắn và sẵn sàng giết người, và ai là chỉ cố gắng bảo vệ ngăn chặn mà không muốn một sự cố nào xảy ra. Cái đó là rất rõ, và những nhà báo quốc tế đã thấy cái đó rất rõ. Ai là kẻ dạy tiếng và ai là người mà hết sức cố gắng tự bảo vệ mình thôi. Và những sĩ quan chính trị trong tàu cảnh sát biển luôn luôn có những quan hệ có thể nói rất giáo dục, tâm sự một cách con người với những báo chí quốc tế. Cái đó là lại giúp cái khổ hiểu Giang Quang thì rút đi. Thì chú có một phân tích, một số người nói vì bảo, nhưng mà vị trí của Giang Quang bảo dự kiến đi nhẹ, rất nhẹ, có bị ảnh hưởng nhưng mà nhẹ nhẹ ở gần đảo Chi Tôn. Nhưng mà thì Giang Quang đưa đi Hải Nam, mà Hải Nam là một điểm bão hình mạnh nhất, có nghĩa là lý do mà giúp cái Giang Quang không phải là bị bão thì là một lý do khác. Và chúng phân tích thì Trung Quốc đã phải chịu áp lực tăng ngày tăng mạnh của quốc tế, và thái độ của Việt Nam là kiên quyết ở đó, có nghĩa là họ là Trung Quốc, nhà cầm quyền Trung Quốc đã thấy không thể tồn tại tình hình đó, không thể tồn tại lâu. Họ đã tạm thời, bởi vì họ sẽ trở về, họ có một chiến lược bằng chúng, họ sẽ trở về một cách nào đó, nhưng mà tạm thời họ đã giúp vì áp lực của quốc tế và thái độ hòa bình nhưng mà bên vùng của Việt Nam.
Cảm ơn ông André Mangras, Hồ Cương Quyết, là người vừa mới tham gia một đoàn nhà báo quốc tế ở trên tàu cảnh sát biển Việt Nam để đi ra gần cái khu vực giàn khoan Hải Dương 981 trong cái thời gian trước khi giàn khoan đó rút đi.
Quý thính giả vừa nghe chương trình 30 phút của tối thứ Năm ngày 17 tháng 7 năm 2014 của Ban Việt ngữ Đài Á Châu Tự Do. hẹn gặp lại quý vị trong chương trình phát thanh sáng mai từ 6 giờ đến 7 giờ cũng trên làn sóng trung bình 1503 kHz.